lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, băng số 24. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây con ôm ấp toàn thế giới và nài xin lòng thương xót Chúa cho họ. Lạy Chúa, khi Chúa cho con biết đã đủ, tức là khi thánh ý Chúa đã được hoàn tất, thì khi ấy, lạy đấng cứu thế của con, trong sự kết hợp với Chúa, con xin phó linh hồn trong tay Cha trên trời, với hết niềm tín thác và lòng thương xót vô biên của Chúa. Và khi con đứng trước ngai tòa Chúa, bài thánh ca đầu tiên con sẽ hát lên chính là bài tụng ca lòng thương xót Chúa. Hỡi địa cầu đáng thương, tôi sẽ không quên ngươi đâu. Mặc dù tôi sẽ được đắm chìm trong Thiên Chúa như một đại dương hạnh phúc, nhưng đó không phải là ngăn trở cho việc quay lại trần gian để khuyến dục và thúc bách các linh hồn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Thật vậy, việc đắm đuối trong Thiên Chúa sẽ cho tôi cơ hội thực hiện hành vi vượt biên giới này. Khi đang ghi chép điều này, tôi nghe tiếng Satan nghiến răng kèn kẹt. Hắn không thể chịu nổi lòng thương xót Thiên Chúa và xô đổ ầm ầm các đồ đạc trong phòng tôi. Nhưng tôi cảm nghiệm được sức mạnh mãnh liệt của Thiên Chúa trong mình, đến độ kẻ thù ơn cứu rỗi của tôi có nổi điên cũng chẳng làm tôi xao động. Và tôi cứ âm thầm ghi chép. Ôi sự tốt lành cao vời của Thiên Chúa hằng che chở cho chúng con từng bước. Ước nguyện lòng thương xót Chúa được chúc tụng không ngơi. Chúa đã trở thành huynh đệ với nhân loại, chứ không phải với các thiên thần. Đó là phép lạ của mầu nhiệm lòng thương xót vô tận của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô, người anh cả, Thiên Chúa thật và là người thật, tất cả niềm tin cậy của chúng con là ở nơi Chúa. Lòng con rộn ràng sướng vui vì thấy Chúa ở vô cùng nhân hậu với chúng con là những kẻ độc dữ vô ơn. Để làm bằng chứng tình yêu của Người, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một quà tặng tuyệt vời trong con một của Người. Trong cõi đời đời, chúng ta cũng chẳng bao giờ thấu hiểu được hết mầu nhiệm tình yêu ấy. Hỡi nhân loại, tại sao các ngươi lại ít suy tư về việc Thiên Chúa đang thực sự ở giữa chúng ta đến thế? Lạy Thiên Thiên Chúa, con không biết phải chiêm ngưỡng đặc điểm nào của Chúa trước. Đức Khiêm Nhu, đời sống ẩn dật, việc Chúa hủy mình vì nhân loại, hay phép lạ lòng thương xót Chúa thường xuyên biến đổi các linh hồn và nâng họ vào cuộc sống muôn đời? Dù Chúa ẩn thân như vậy, nhưng quyền năng của Chúa càng tỏ hiện nơi đây hơn cả trong công trình tạo dựng nhân loại. Mặc dù quyền toàn năng Chúa đang hoạt động trong việc thánh hóa các tội nhân, nhưng hành động của Chúa thật dịu dàng và ẩn khuất. Thị kiến về mẹ Thiên Chúa. Giữa một phần quang hết sức rực rỡ, tôi đã nhìn thấy mẹ Thiên Chúa trong áo trùng trắng, thắt đai lưng bằng vàng. Có nhiều ngôi sao nhỏ cũng bằng vàng lấp lánh khắp trên trang phục của mẹ. Các tay áo hình chữ V của mẹ cũng được viền vàng. Áo choàng của mẹ màu thiên thanh khoác hờ trên vai. Trên đầu mẹ là một chiếc khăn trong suốt duyên dáng. Làn tóc mẹ mượt mà dưới triều thiên vàng với những hình thập giá nhỏ. Tay trái mẹ bồng Chúa Giêsu hài nhi Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Đức Mẹ như thế. Bây giờ Đức Mẹ đưa mắt nhìn tôi dịu dàng và nói: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa của các linh mục. Sau đó, Mẹ đặt Chúa Giêsu trên tay xuống đất, rồi giơ tay phải lên trời và thưa: Lạy Thiên Chúa, xin chúc phúc cho đất nước Ba Lan, xin chúc phúc cho các linh mục. Bây giờ, một lần nữa, Mẹ lại phán bảo tôi: Con hãy kể cho các linh mục những gì con được thấy. Tôi quyết tâm sẽ nói cho cha Arras nghe khi được gặp Ngài. Nhưng phần tôi chẳng hiểu gì về thị kiến này. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con mang nặng ơn dường nào đối với cha Sopoku, người đã xúc tiến công cuộc của Chúa được rất nhiều. Linh hồn rất khiêm nhường ấy đã gánh chịu mọi cơn giông tố. Ngài đã không ngã lòng trước những chống đối, nhưng trung kiên đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Một chị kia được cử coi sóc bệnh nhân, nhưng chị ấy quá tắc trách, làm cho người khác phải tập hãm mình thực sự. Một ngày kia, tôi quyết định sẽ trình Mẹ bề trên về việc này. Nhưng khi ấy, tôi nghe lời này trong tâm hồn: Con hãy nhẫn nại chịu đựng, có người khác sẽ trình bày về chị ấy. Nhưng việc phục vụ của chị ấy cứ như thế suốt một tháng trời. Cuối cùng, khi xuống được nhà ăn và tham dự giờ giải trí, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn: Giờ đây các chị em khác sẽ nói về việc phục vụ chểnh mảng của chị ấy, còn con hãy nín lặng và đừng nói gì về vấn đề này. Ngay lúc đó, nổ ra việc các chị em chỉ trích chị ấy dữ dội, còn chị ấy không tìm được điều nào để bào biện, vì mọi người đều đồng thanh: Này chị, tốt hơn chị hãy sửa lại cung cách chăm sóc bệnh nhân của chị. Tôi đã nhận thấy, đôi khi Thiên Chúa không muốn tự chúng ta nói lên một điều gì đó. Người có những phương cách riêng, và người biết khi nào để tỏ ra những điều ấy. Hôm nay tôi được nghe những lời này. Trong Cựu Ước, Cha đã sai các tiên tri mang những cơn thịnh nộ đến với dân Cha. Còn hiện nay, Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân tuất của Cha. Cha chỉ sử dụng hình phạt khi chính họ ép buộc Cha phải làm như vậy. Tay Cha rất miễn cưỡng khi phải cầm thanh gươm công thẳng. Trước ngày công thẳng, Cha gửi đến ngày xót thương. Tôi thưa lại cùng Chúa: Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy đích thân nói với các linh hồn, bởi vì những lời của con toàn là những lời vô nghĩa. Nỗi khát mong Chúa của linh hồn. Lạy Chúa, con không biết giờ nào Chúa sẽ đến, và vì thế con vẫn luôn tỉnh thức lắng nghe. như người hôn thê ưu ái của Chúa, vì biết Chúa sẽ đến bất ngờ. Tuy vậy, ôi lạy Chúa, một con tim trong trắng sẽ nhận ra Chúa từ đằng xa. Lạy Chúa, con trông đợi Chúa trong bình tâm tĩnh lặng, với niềm thao khát mãnh liệt trong tâm hồn và với nỗi thao thức khôn nguôi. Con cảm thấy tình yêu dành cho Chúa đang biến thành ngọn lửa và sẽ bốc lên tận trời vào cuối cuộc đời con. Và khi ấy, mọi ước muốn của con sẽ được nên trọn. Cuối cùng, xin hãy đến lạy Thiên Chúa rất ngọt ngào của con và nhận lấy trái tim khát bỏng của con. Kìa, đem về nhà Chúa, nơi những miền cao quan thiên đàng. Ở đó, cuộc sống vĩnh hằng của Chúa bền vững thiên thu. Cuộc sống trần gian này chỉ là một cơn hấp hối, vì tâm hồn con cảm thấy được tạo thành cho những điều cao cả. Đối với con, những thung lũng tầm thường nơi kiếp này chẳng có gì hứng thú, vì quê hương của con là thiên đàng. Đây là điều con vững tin. Nữ tu Faustina phép thánh thể, dòng các nữ tu Đức Mẹ Nhân Lành. Muôn đời con sẽ ca tụng lòng thương xót Chúa. Tập 6. Linh hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng lòng thương xót cao vời của Chúa, nguyện tất cả cho vinh quang Người. Krakow, ngày 10 tháng 2 năm 1938. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự. Nơi ấy Người sống với chúng tôi đêm ngày, ẩn trong bánh thánh tinh trắng. Người cai trị toàn thế giới, Người kết thân với các linh hồn. Trái tim tôi được lôi kéo đến nơi Thiên Chúa ẩn ngự. Nơi ấy tình yêu Người được hiến tế. Trái tim tôi cảm nhận được nước hằng sống là đây. Đó là Thiên Chúa hằng sống của tôi, dù có một bức màn che khuất. Trong giờ nguyện gẫm, Chúa cho tôi biết về niềm hoan lạc của thiên đàng và của các thánh khi chúng ta được lên đó. Các thánh yêu mến Thiên Chúa như đối tượng độc nhất của tình yêu các ngài, nhưng các ngài cũng dành cho chúng ta một tình yêu dịu dàng thấm thiết. Chính từ thánh nhan Chúa mà niềm hoan lạc này trào tuôn cho mọi người, bởi vì chúng ta được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện. Thánh nhan Chúa ngọt ngào đến độ linh hồn lâm ngay vào cơn ngất thần. Chính Chúa thúc bích tôi viết ra các lời nguyện và các thánh ca về lòng thương xót Người. Những khúc ca tán tụng này tự phát ra từ môi miệng tôi. Tôi đã nhận thấy những lời chúc tụng lòng thương xót Thiên Chúa đã được soạn sẵn và phú bẩm vào tâm trí tôi. Và thế là tôi quyết định ghi lại theo năng lực của mình. Tôi có thể cảm nghiệm chính Thiên Chúa đang thúc bách tôi làm như thế. Một chị vào phòng tôi một lúc sau cuộc trao đổi ngắn về đề tài Đức Vâng Lời. Chị ấy nói với tôi: "Ôi, giờ đây em đã hiểu các đấng thánh hành động như thế nào rồi. Chị ơi, cảm ơn chị. Một ánh sáng chứa chan đã chiếu giải vào linh hồn em. Em đã được ích lợi rất nhiều." Lạy Chúa Giêsu của con, đó là công việc của Chúa. Chính Chúa đã tỏ điều ấy với linh hồn chị, bởi vì chị ấy bước vào đang lúc con hoàn toàn đắm đuối trong Chúa, và ngay vào thời điểm tình trạng tịnh hiệp sâu xa mới rời bỏ con. Lạy Chúa Giêsu của con biết rằng để trở nên hữu ích cho các linh hồn, người ta phải cố sức kết hợp thân mật với Chúa là tình yêu hằng hữu. Một lời của một linh hồn được kết hợp với Chúa tạo ra ảnh hưởng tốt trên các linh hồn hơn cả những thảo luận và những bài giảng hùng hồn của một linh hồn bất toàn. Tôi thấy sự ngạc nhiên cha Anhas trước những hành động của tôi, nhưng tất cả đều cho vinh quang Thiên Chúa. Ôi, lạy Chúa, ân sủng Chúa cao trọng dường nào, ân sủng nâng linh hồn lên những miền cao cả. Con hết lòng tri ân vì Chúa đã ban cho con vị linh mục sáng suốt ấy. Đáng ra Chúa vẫn để con trong những bấp bênh và lưỡng lự, nhưng lòng nhân từ Chúa đã chữa lành những điều ấy nơi con. Ôi Chúa Giêsu, con không sao đếm được những hồng ân Chúa ban. Hỡi ái nữ của cha, cuộc chiến đấu của con sẽ kéo dài đến chết. Hơi thở cuối cùng của con sẽ đánh dấu chấm hết một cuộc chiến. Con sẽ chinh thắng bằng đức hiền lành. Ngày 13 tháng 2 năm 1938, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu miễn cưỡng khi đến với một vài linh hồn trong giờ hiệp lễ, và người phán với tôi những lời này: cha ngự vào một số tâm hồn giống như vào cuộc thương khó lần thứ hai vậy. Khi cố gắng làm giờ thánh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đau khổ, và người phán với tôi những lời này: hỡi ái nữ của cha, con đừng quá để ý đến những chiếc bình ân sủng cho bằng chính ân sủng cha ban cho con, bởi vì không phải bao giờ con cũng hài lòng với chiếc bình, và khi ấy cả các ân sủng cũng trở nên thiếu thốn. Cha muốn cảnh tỉnh con cho khỏi điều ấy, và cha muốn con đừng bao giờ chú tâm đến chiếc bình cha dùng để gửi ân sủng đến cho con. Ước chi mọi chú ý của linh hồn con đều tập trung vào việc ráng sức trung thành đáp lại ân sủng của cha.